Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lá thư số 14. CK con, nhận được thư con một tuần lễ rồi, mà bây giờ mới viết thư cho con được. Thường thư xa, thầy phải trả lời sớm, vì sợ thư đi lâu, mất công trông đợi. Coi lại thư con đề ngày 11 tháng 8, thì đúng y một tháng. Lúc này thầy đang nhập hạ, từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 ta, do đó thầy ít đi Bửu Long hơn. Công việc của thầy rất nhàn, thỉnh thoảng mới họp giáo hội, làm ít công việc văn phòng, còn chỉ đọc sách, lời thư, tiếp khách, ngồi uống trà với đệ tử, làm non bộ và vẽ tranh. Thầy có một ước mơ tương tự như con, ước có một mảnh vườn, một trà thất, một hồ sen liễu rủ, một con đường lát đá dẫn vào trà thất. Chung quanh trà thất, thầy dựng giả sơn và trồng ít khóm cây cho tăng phần u nhã. Bên kia hồ sen, sau màn liễu rủ, một gác chuông nho nhỏ dựng trên một gò đất có cỏ mướt xanh. Thế rồi, chiều chiều khi các con đi làm về, ghé lại trà thất, nói một vài chuyện cát đá, pha trà, uống một chung nhỏ, ngậm một viên kẹo, và tưởng như cả tam thiên thế giới đều bình an như mình. Đoạn này thầy trích đúng nguyên văn thư con đó nghe. Thầy thích cái không khí bình lặng và thân tình ấy, vì thầy đã chán ngán tổ chức, tu viện, học viện, tùng lâm và ngay cả thiền viện nữa. Con ạ, thiền của thầy thật là giản dị. Chỉ cần thầy trồng thêm ít luống rau, vài cây ăn trái sau trà thất, để rồi sáng ra tưới bón một mình, hoặc cùng vài ba bạn đạo, giới tử gì đó. Và rồi khi rau đã tốt, các con đến vào một ngày nghỉ, hái rau, nhặt lá, đem ra hồ rửa, và làm một bữa cơm rau thật ngon lành. Thầy nói, ý, đứa nào nêm canh mà mặn thế này, ra vườn hái cho thầy một trái chanh. Thế là cả đám thầy trò đều cười ồ lên thoải mái. Đó, bức tranh thiền của thầy là vậy đấy. Thầy đã từng xây dựng và sinh hoạt trong những viện Phật học, tu viện, tổng và cả thiền viện nữa. Nhưng cho đến bây giờ, thì thầy chỉ ngồi xem non bộ, uống trà và viết thư cho các đệ tử ở xa. Không biết những việc làm như vậy có gọi là thiền được không con nhỉ? Hình như người ta có thói quen, chỉ xem những gì khuôn phép, quy tắc, bài bản, giờ giấc mới gọi là thiền. Còn thầy thì chỉ sống và chiêm nghiệm đời sống từng giây từng phút trong lặng lẽ tỉnh thức. Ai muốn gọi đó là gì cũng được. Tất nhiên, con phải có một mảnh đất nội tâm thật bình an để con có thể tịnh tịch niết bàn. Nhưng trên mảnh đất đó, con cứ trồng tỉa ươm bón những cây ước vọng của con, cho khu vườn tâm thêm phong phú, để con có thể thòng tay vào chợ, sinh tử thong dong. Công việc ươm bón đó, phải chăng cũng là một vẻ trong muôn vàn vẻ đẹp của thiên. Con mơ ước đến trà thất của thầy, ăn một viên kẹo, uống một chung trà, thế mà vẫn ung dung chạy ra xe buýt thật gấp, để đi làm cho đúng giờ, ở tận Carbondale. Và công việc của con trong sở, vẫn được làm một cách chu đáo, tận tâm, nhiệt tình và sáng suốt, thì mơ ước đôi lúc giúp con thư giãn thoải mái, để khỏi trở thành chai lì và máy móc trong công việc lặp đi lặp lại hàng ngày. Ước mơ chưa hẳn là vọng động, vì có những ước mơ vĩ đại như ước mơ tự giác, giác tha của những vị Bồ Tát đã đem lại biết bao hạnh phúc cho cõi đời nhiệt não này, phải không con? Nhưng cho dù đó là vọng đi nữa, mà con có đủ sáng suốt để thấy đó là vọng, thì lúc đó chính là chơn. Thầy khuyên các con đừng vọng động, vì thầy muốn các con thấy lúc không vọng động, thế thôi. Thấy vọng và thấy không vọng một cách như thực thì đều là trơn cả. Lúc đầu người ta phải bỏ vọng, tức thế giới khái niệm, để tìm cái không vọng, tức thế giới chân tánh. Nhưng chớ có dừng lại ở đó, phải tiến thêm một bước nữa là đi vào thế giới khái niệm tục đế để thấy vọng, sử dụng vọng cho thật thiện xảo để lợi ích quần sinh. Bao giờ con tất cả vọng đều không vọng, lúc đó cả hai đều trơn, trơn không, diệu hữu, như người ta thường nói. À mà thôi, nói một hồi không khéo lại lạc vào rừng kinh điển lý luận mất. Con ạ, khi viết thư cho thầy, con nói Illinois đang bước vào thu, lá vàng bắt đầu rụng, nhưng bây giờ ở quê nhà trời đã giữa thu, mưa thật nhiều và thỉnh thoảng có gió lớn. Có lẽ ở miền Trung, chùa Huyền Không đang bị bão. Chắc là sư thúc và các sư đang giàu, vườn tược bị phá phách. Thầy nhớ lúc Huyền Không còn ở Hải Vân, có một đêm trời bão lớn, thầy không sao ngủ được trong một am tranh bé bỏng, mong manh giữa những tiếng hú ghê hồn của bão tố. Tiếng cây rừng gãy đổ, tiếng đá lăn sau vách núi, cộng với tiếng thét gầm của biển cả, tạo thành một thứ âm thanh cuồng nộ hãi hùng. Lúc đó thầy cũng thấy mình bé bỏng và sẵn sàng để gió cuốn đi. Và rồi con có biết không, bây giờ vô hình chung, cứ để mây bay, hốt phùng thiên để nguyệt, đã trở thành thơ và họa của thầy. Đó chính là chút mộng mơ đầy sáng tạo mà nghệ thuật thiền cống hiến cõi đời ảo hóa. Biết đâu hôm nào cao hứng, thầy sẽ vẽ cho con một bức tranh, trong đó có mang ít nhiều dông bão của cuộc đời. Nhưng thôi, chuyện đó hãy còn chưa đến. Bây giờ thầy ngừng bút, chúc con học giỏi để cuối năm ra trường đi làm như ý nguyện, chứ không làm lụng tất bật như hiện nay với đồng lương ít ỏi như vậy. Thân ái chào con.